Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ sáu lúc 1:30 trên làn sóng 106.3 FM của đài VNCR.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, chúng tôi lại được hoan nghênh quý vị đến với câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành. Qua câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin nói về những yếu tố quan trọng cần có để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Trước hết, chúng tôi xin được hỏi, quý vị lập gia đình đã bao lâu rồi? 5 năm, 10 năm, hay 20 năm, 30 năm, hoặc là 40 năm? Hôn nhân của quý vị có hạnh phúc không? Nếu cho điểm hôn nhân của mình từ 1 điểm tới 10 điểm, 1 điểm là không vui vẻ, hạnh phúc lắm. 10 điểm là tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thì quý vị sẽ cho điểm hôn nhân của quý vị như thế nào? Sẽ cho bao nhiêu điểm? Như chúng tôi chia sẻ vài lần trước đây, định chế hôn nhân và gia đình mà chúng ta có ngày nay không phải là sáng kiến của con người, nhưng là điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa đã thiết lập từ lúc tạo dựng con người với mục đích là để ban phước cho đời sống con người. Sách Sáng Thế Ký ghi lời Chúa phán như vậy: loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Chính Chúa là đấng tạo hóa tuyên bố rằng con người sống một mình là điều không tốt, nên Chúa đã ban cho điều tốt hơn, đó là cho con người có bạn đồng hành, có người giúp đỡ giống như mình. Người giúp đỡ đó chính là người bạn đời, ở bên cạnh đi chung đường đời với chúng ta, để chúng ta không cô đơn, nhưng có người để chia sẻ và cùng vui hưởng ơn phước Chúa ban. Đó chính là người vợ hay người chồng của chúng ta. Không những đi chung đường đời, nhưng cũng gắn bó với chúng ta suốt cả cuộc đời. Dù ngày nay có người muốn loại bỏ hôn nhân, không cho hôn nhân là định chế quan trọng. Có người thì muốn định nghĩa lại hôn nhân, nói rằng hôn nhân không phải chỉ là kết hợp giữa một người nam với một người nữ, nhưng sự kết hợp nào cũng là hôn nhân. Thưa quý vị, những chủ trương hay định nghĩa về hôn nhân trái với điều Thiên Chúa ban từ buổi ban đầu là đi ngược với tự nhiên và là tội, vì đó là đi ngược lại, là chống lại chương trình tốt lành của Đức Chúa Trời, đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Ngài thiết lập hôn nhân với mục đích là để ban phước cho con người chúng ta. Chúng ta cũng biết hôn nhân và gia đình là nền tảng của xã hội, nền tảng của đời sống. Mục đích của Thiên Chúa khi thiết lập hôn nhân là để ban phước cho con người và để con người lưu truyền dòng giống, sinh sản đầy dẫy trên mặt đất để quản trị muôn loài trên đất. Chân lý này được ghi trong Kinh Thánh như vậy. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Câu tiếp theo nói về ơn phước Chúa ban như sau. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Thưa quý vị, những ơn phước Chúa ban cho loài người gồm có sinh sản thêm nhiều để đầy dẫy trên mặt đất, làm cho đất phục tùng, quản trị mọi vật trên đất, dưới biển và mọi vật trên không trung. Lời dạy này cho thấy lập gia đình và sinh con cái là ơn phước của Thiên Chúa, cũng là mạng lệnh Chúa ban truyền. Trong phần ghi về sự sáng tạo muôn vật, câu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần là Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Hàm ý rằng Chúa thấy mọi việc Ngài dựng nên và ban cho loài người đều là tốt lành. Khi thiết lập hôn nhân đầu tiên cho Adam và Eva, Thiên Chúa phán, bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một thịt. Hôn nhân Chúa thiết lập cho con người là điều tốt lành, là ơn phước Chúa ban. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều người đặt ra là nếu Chúa thiết lập hôn nhân để ban phước cho con người, tại sao có nhiều hôn nhân không hạnh phúc? Đúng là Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân để con người được sống trong hạnh phúc, yên vui. Tuy nhiên với một điều kiện, đó là vợ chồng phải sống với nhau theo nguyên tắc Chúa dạy. Đức Chúa Trời không tạo dựng con người rồi bỏ mặc, để con người bơ vơ, sống không mục đích, không luật lệ, muốn sống như thế nào cũng được. Trái lại, sau khi tạo dựng nên con người và thiết lập hôn nhân, vì lòng yêu thương, Thiên Chúa ban truyền cho con người những lời dạy ân cần, những nguyên tắc sống thực tế, để nếu vâng theo, đời sống và hôn nhân của chúng ta sẽ ngọt ngào, hạnh phúc. Những nguyên tắc Chúa ban gọi chung là luật lệ, là giới răn của Chúa. Có lẽ quý vị cũng có nghe về 10 điều răn hay 10 điều luật Chúa được ban cho con dân Chúa ngày xưa. Đây là những luật lệ áp dụng cho mọi dân tộc trên thế giới. Nước nào, người nào, dân tộc nào tuân giữ 10 giới răn này trong cách sống và cư xử với nhau, thì nước đó, dân tộc đó sẽ được bình an, hạnh phúc và hùng mạnh. Song song với 10 giới răn, Chúa cũng ban cho chúng ta những nguyên tắc sống áp dụng trong gia đình. Nếu gia đình nào sống và cư xử với nhau theo nguyên tắc Chúa dạy, đời sống và hôn nhân của gia đình đó cũng được bình an, hạnh phúc. Sở dĩ ngày nay chúng ta thấy nhiều hôn nhân gãy đổ, gia đình tan nát, là vì con người chối bỏ đấng tạo hóa, chống nghịch Chúa và sống theo ý riêng thay vì vâng lời Chúa và tuân giữ những nguyên tắc Chúa ban truyền. Vì vậy, phương thuốc chữa lành những hôn nhân không hạnh phúc để đời sống được bình an, yên vui là trở lại với lời Chúa dạy. Chúng ta cần trở lại với lời Chúa, học lời Chúa để biết Chúa dạy gì. Chúng ta cần sống với vợ, với chồng mình như thế nào để được hưởng niềm vui và bình an Chúa dành cho chúng ta. Những điều chúng tôi chia sẻ trong câu chuyện gia đình hàng tuần là nhằm giúp chúng ta đến với lời Chúa trong Kinh Thánh để chúng ta biết lời Chúa dạy và rồi nhờ ơn và sức của Chúa áp dụng những lời dạy đó vào hôn nhân và gia đình mình. Đó là phương cách duy nhất để có một hôn nhân hạnh phúc và bền lâu. Một vị mục sư nọ ở tại Texas nói rằng có nhiều lý do khiến hôn nhân không hạnh phúc. Và ông nêu ra 10 lý do hay 10 điều mà vợ chồng thường vấp phải như sau đây. Thứ nhất là ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi của riêng mình chứ không nghĩ đến phúc lợi của người bạn đời. Thứ hai, không tự lập với cha mẹ, tức là không dứt khoát với những người hay những việc trong quá khứ để vợ chồng thật sự kết hợp làm một. Thứ ba, không trò chuyện, chia sẻ với nhau thường xuyên để giữ đường dây đối thoại cởi mở và tốt đẹp. Lý do thứ tư là để những bất đồng ý kiến hay bất hòa chia rẽ vợ chồng, ảnh hưởng đến tình yêu vợ chồng, thay vì giúp vợ chồng yêu nhau và hiểu nhau hơn. Lý do thứ năm là không biết quản lý tiền bạc, khiến sa vào nợ nần và không thoát ra được. Thứ sáu, không chung thủy, không cẩn thận nên đã ngã vào cám dỗ tình dục. Lý do thứ bảy là không tha thứ, nhưng ghim lỗi của nhau và làm khổ nhau. Thứ tám, không chăm sóc nhau, không nuôi dưỡng cho tình yêu vợ chồng luôn được tươi mới. Lý do hay nguyên nhân thứ chín là không cố gắng vượt thắng khó khăn, nhưng sẵn sàng bỏ cuộc khi gặp nan đề. Và lý do thứ 10 là không đặt mục tiêu rằng vợ chồng mình sẽ cam kết đi chung đường đời với nhau cho đến cuối cùng. Thưa quý vị, nhìn vào lời Kinh Thánh dạy về bổn phận vợ chồng, về tình yêu thật, chúng ta thấy đều có nhắc đến những điều vừa nêu. Vì vậy, chúng ta sẽ dựa vào lời Chúa dạy để thấy nan đề mà mình đang đối diện và rồi thực hành lời Chúa dạy để vượt thắng những nan đề đó, hầu thật sự có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Trong lễ hôn phối của người tin Chúa, cô dâu và chú rể thường hứa trước mặt Chúa rằng hai người sẽ vâng lời Chúa dạy để yêu nhau, vâng phục nhau, an ủi, chăm sóc nhau và sẽ quyết tâm gạt bỏ mọi cám dỗ để chung thủy với nhau suốt đời. Khi trao nhẫn cho nhau, cô dâu chú rể cũng hứa nguyện lời như vậy. Trước mặt Chúa, tôi xin hứa sẽ suốt đời yêu thương và chung thủy với người vợ này hay người chồng này. Tôi hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho người bạn đời, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm, khi giàu có cũng như lúc nghèo thiếu, khi đời sống dễ dàng cũng như khi gặp khó khăn, lúc vui cũng như lúc buồn. Và chỉ có cái chết mới chấm dứt hôn nhân này mà thôi. Có lẽ quý vị đã có lần dự đám cưới và chứng kiến cô dâu chú rể trao cho nhau những lời hứa tương tự. Nếu vợ chồng giữ đúng lời đã hứa trước mặt Chúa và sống với nhau đúng như lời mình hứa nguyện, thì hôn nhân tốt đẹp biết bao. Nhưng vì là con người tội lỗi, yếu đuối, chúng ta đã không sống với nhau giống như điều mình hứa. Lý do hay lỗi lầm đầu tiên nhiều đôi vợ chồng thường vấp phải là không sống với nhau bằng tình yêu thật, nhưng bằng tình yêu ích kỷ. Thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về lý do này và những lý do khác nữa, là những điều khiến hôn nhân chúng ta không ngọt ngào bền lâu như điều Chúa muốn ban cho chúng ta. Câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, theo một tin tức gần đây, nợ quốc gia của Mỹ đã vượt mốc kỷ lục, đó là 38.000 tỷ đô la. Theo một viện nghiên cứu thì con số này tương đương khoảng 111.000 đô la nợ cho mỗi người dân Mỹ. Như vậy là mỗi người chúng ta đều đang mắc nợ. Thật ra dù không có mối nợ 38.000 tỷ đô la này, sống ở Mỹ ai trong chúng ta cũng đều mắc nợ. Nợ tín dụng, nợ nhà, nợ xe, nợ thuế, v.v. Đời sống bình thường mắc nợ đã đành, nhưng chúng ta cũng có những mối nợ trong đời sống tâm linh. Đó là nợ tội, nợ yêu thương và nợ chia sẻ tin mừng. Kinh Thánh nói về ba mối nợ đó như sau. Trước hết là nợ tội. Trong bài cầu nguyện Chúa dạy, Chúa bảo chúng ta cầu nguyện xin tha nợ cho chúng con như chúng con tha người mắc nợ cùng chúng con. Nợ đây là tội lỗi, nợ tội. Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa trước hết tha tội cho bản thân chúng ta. Mỗi người chúng ta sinh ra là một tội nhân. Đây là tội tổ tông hay là nguyên tội. Đây là tội lỗi di truyền từ Adam, là con người đầu tiên đã phạm tội. Chúng ta là dòng dõi của Adam, cho nên dù muốn dù không, sinh ra là chúng ta đã có tội rồi. Vua David cầu nguyện như sau. Thật, con sinh ra trong gian ác, mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi. Kinh Thánh cho biết mọi người đều đã phạm tội. Dựa vào lời dạy trong Kinh Thánh, chúng ta có thể nói rằng không phải vì phạm tội mà chúng ta bị kể là tội nhân, nhưng vì là tội nhân nên chúng ta phạm tội. Tội nằm ở trong bản tính của chúng ta. Tội là vi phạm luật của Chúa. Luật của Chúa là các giới răn được ghi trong Kinh Thánh. Nhưng dù cho chúng ta không biết giới răn của Chúa, Thiên Chúa cũng đã đặt giới răn của Ngài trong lòng của chúng ta. Mỗi khi làm điều gì sai quấy mà chúng ta thấy khó chịu, đó là tiếng nói của lương tâm nhắc nhở chúng ta về tội của mình. Trong xã hội loài người, tội đi chung với hình phạt. Dù là nhỏ như vi phạm luật giao thông hay là những tội lớn như trộm cắp, gian dâm, dối trá. Hình phạt đó là tiền phạt hay là án tù. Đó là những món nợ mà chúng ta phải trả vì phạm tội. Chúng ta vẫn còn mắc tội cho đến khi nào trả xong món nợ tội của mình. Có người chúng ta đã phạm tội với Thiên Chúa vì đã không tôn thờ Chúa là đấng đã tạo dựng chúng ta. Chẳng những vậy, con người cũng đã chống lại Thiên Chúa bằng những hành vi bất chính của mình. Hậu quả của tội lỗi đó là sự chết. Chết là xa lìa với Thiên Chúa, không có mối tương giao với Thiên Chúa, không có sự sống của Ngài. Do đó chúng ta sống đời bất hạnh, không biết mục đích của đời sống và cũng không biết khi từ giã cõi đời, chúng ta sẽ đi về đâu. Kinh Thánh cho biết linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Đây là cái chết đời đời nơi hỏa ngục mà Kinh Thánh gọi là cái chết thứ hai. Mỗi chúng ta đều có một lần chết, đó là hậu quả của tội lỗi. Nhưng còn cái chết thứ hai là hình phạt của tội lỗi. Mỗi người chúng ta sau khi chết đều sẽ sống lại. Người được tha tội sẽ sống lại để hưởng phước đời đời. Người không được tha tội sẽ sống lại để đi vào cõi hư vọng. Kinh Thánh gọi đó là hồ lửa lưu huỳnh bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai. Đó là mối nợ thứ nhất, nợ tội lỗi. Nếu không được tha nợ, chúng ta sẽ hư vong đời đời. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng trần hơn 2.000 năm trước để trả món nợ tội lỗi cho chúng ta bằng cái chết của Ngài trên thập tự giá. Kinh Thánh dạy, Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Đây là lời Kinh Thánh dạy rõ ràng về món nợ tội lỗi đã được giải quyết qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chúng ta chỉ cần tiếp nhận để kinh nghiệm ơn tha thứ của Ngài. Món nợ thứ hai Kinh Thánh nói đến là nợ yêu thương. Kinh Thánh dạy, đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ món nợ yêu thương nhau, vì ai yêu người lân cận mình là đã làm trọn luật pháp. Kinh Thánh bảo chúng ta đừng mắc nợ. Duy có một món nợ mà chúng ta phải mắc, đó là nợ yêu thương. Nợ yêu thương là nợ gì? Nợ yêu thương nghĩa là coi việc yêu thương người khác là điều chúng ta phải thường xuyên và tiếp tục làm mỗi ngày. Coi việc yêu thương là điều chúng ta phải làm cho người khác, phải trả cho người khác. Nói khác đi, chúng ta phải luôn luôn sống yêu thương với mọi người, coi đó như món nợ mà mình phải trả. Điều này không mang ý nghĩa miễn cưỡng hay là bắt buộc, nhưng hàm ý là tự đặt mình vào ở chỗ luôn luôn bày tỏ lòng yêu thương với mọi người trong lời nói và hành động của mình. Coi đây là điều không thể không làm. Mối nợ thứ ba Kinh Thánh dạy là nợ chia sẻ tin mừng. Nợ chia sẻ tin mừng là nợ gì? Sứ đồ Phaolô trong lá thư gửi cho các tín hữu tại Roma đã viết những lời như sau. Tôi mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn người bán khai, cả người thông thái lẫn người dốt nát. Vì vậy tôi cũng tha thiết được rao giảng phúc âm cho anh em là những người đang sống ở Roma nữa. Phaolô muốn nói điều gì trong câu này? Phần thứ hai của câu này là tôi cũng tha thiết được rao giảng tin lành cho anh em là những người đang sống ở Roma. Tha thiết rao giảng tin lành, đó là ước muốn của sứ đồ Phaolô cho người ở Roma. Và chẳng những cho người ở Roma, ông nói tôi mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn người bán khai, cả người thông thái lẫn người dốt nát. Nói như vậy nghĩa là ông tha thiết rao giảng phúc âm cho tất cả mọi người, coi đó như món nợ mà mình phải trả. Phaolô tự kể mình như là một người mắc nợ, đó là nợ rao giảng phúc âm. Nghĩa là không truyền bá phúc âm là còn mắc nợ, còn có việc cho mình phải làm. Chúng tôi cũng là những người mắc nợ chia sẻ tin mừng đó. Chúng tôi không thể không chia sẻ tin mừng cứu rỗi của Giê-xu bằng mọi phương tiện và dịp tiện Chúa cho. Chương trình phát thanh tin lành bắt đầu 32 năm trước trên các đài phát thanh này nói lên điều đó. Chúng tôi muốn cho tất cả mọi người biết rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt người có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận. Quý vị đã nghe, đã biết tin mừng cứu rỗi đó. Ước mong quý vị sẽ mở lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu để giúp chúng tôi trả món nợ yêu thương và món nợ chia sẻ tin mừng.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH, 1-888-TIN-LÀNH.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlanh.org. phát thanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1499. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1499 nghe trên VNCR. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Sáu tuần sau trên làn sóng thường lệ của đài VNCR. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.